Thưa quý thính giả, nhà văn Võ Thị Hảo, người có rất nhiều bài viết cổ vũ cho tự do báo chí tại Việt Nam, và bà cũng công khai lên án, bản án đối với tiến sĩ luật của Huy Hà Vũ. Thời gian gần đây có dư luận cho rằng bà đang bị theo dõi và có thể sẽ gặp nhiều bất trắc nếu cứ tiếp tục theo đuổi cách viết như hiện nay. Mặc Lâm có buổi trò chuyện với bà để tìm hiểu sự thật về những lời đồn đoán này.
Thưa bà, là người có nhiều bài viết mạnh mẽ bênh vực cho tự do báo chí cũng như là phát biểu tư tưởng một cách công khai trong tinh thần thượng tôn luật pháp. Xin bà cho biết với cách làm này bà muốn gửi thông điệp gì đến những người đọc khi chắc chắn những việc làm này sẽ khiến bà gặp khó khăn ạ?
Thực ra tôi muốn ở những bài viết của tôi là trước hết tôi chia sẻ với những người Việt Nam và những người đang bị ảnh hưởng trước hết, đấy là những người ở trong nước. Nhưng mà khổ nỗi là báo chí Việt Nam thì đương nhiên là không bao giờ đăng những bài như thế rồi. Ngay cả đến tác phẩm của tôi, mấy tác phẩm gần đây viết rồi đó, như là Dạ Tiệc Quỷ rồi tập truyện ngắn Ngồi Hong Váy Ướt và rất nhiều bài báo khác thì cũng không được đăng, thậm chí là còn bị từ chối cấp bản quyền, cấp giấy chứng nhận bản quyền. Đấy là những phản ứng rất là ảnh hưởng đối với lại quyền lợi đương nhiên, quyền tự thân của một nhà văn và một công dân.
Có bao giờ bà sợ bị trả thù hay tệ hơn là bị bắt giữ như hàng trăm người khác hiện nay?
Cũng như mọi người biết và mọi người vẫn cảnh báo tôi đấy, là rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thật ra thế này, mong rằng không xảy ra điều gì, bởi vì nếu mà một người mà chỉ vì lương tri và vì quyền lợi chung mà lên tiếng như tôi mà bị hãm hại hay là bị tù đầy bắt bớ thì đấy là một điều quá bạo ngược, quá bất công. Rõ ràng nó đi ngược lại lương tâm của con người, dù là ai gây ra việc đó. Các bạn có biết không, mỗi một ngày tôi ở nhà hay tôi đi ra ngoài, bất kỳ lúc nào, tôi cũng nghĩ có thể đây là cái giờ cuối cùng mình sống. Có thể nhận một nhát dao vào lưng, vào tim hay là bất kỳ một tai nạn nào. Có thể là một sự vu khống, một sự bôi nhọ nào đó mà mình không thể tưởng tượng nổi, bởi vì mình làm sao có thể tưởng tượng được. Có thể là vì tôi đã đụng chạm đến quyền lợi của họ hay là vì bất cứ một điều gì đó mà họ không ưa tôi. Và cái điều đó thì rất là dễ ở một cái Việt Nam mà quá nhiều tai nạn như thế này. Thế nhưng chẳng lẽ vì thế mà không làm, sống mà vẫn làm thôi.
Bà có nghĩ là những bài viết hay lên tiếng tại các báo đài nước ngoài của bà có đáng để bị trả thù hay bắt bớ hay không ạ?
Đương nhiên là không, không bao giờ đáng để lãnh hậu quả cả. Đáng lẽ những người có lương tâm ấy thì nên thấy rằng đấy là điều mà chính ai cũng phải làm điều đó. Đấy một điều tự nhiên, như hơi thở vậy thôi. Bao giờ mà chúng ta phải coi điều đó là tự nhiên như hơi thở thì lúc đấy thì may ra thì mới có được một cái cuộc sống thực sự của con người.
Thưa xin bà cho biết là có dấu hiệu gì cho thấy là bà đang sống trong tình trạng nguy hiểm hay không ạ?
Cho đến bây giờ cũng chưa có một cái gì để xác định chắc chắn rằng sẽ có người định hãm hại, vu khống hay là làm cái gì đó đối với tôi, bởi vì anh biết rồi, nếu mà những người mà họ định làm như thế thì không bao giờ họ bảo cả nói trước cả. Vấn đề là thế này này, tôi thì tôi vẫn phải lên tiếng thôi, bởi vì khi mà mình còn sống thì mình cần lên tiếng, đấy là chuyện bình thường. Tôi đã nói là đó là hơi thở rồi. Tất nhiên mình là một con người nhỏ bé, một số phận, một cái kiến ở trong một cái đàn kiến khổng lồ của thế giới loài người thôi. Cái sự lên tiếng của mình nó cũng rất là nhỏ bé, nhưng tôi nghĩ mỗi người mà đều nghĩ mình nhỏ bé không đáng gì mà không làm thì cuối cùng sẽ là cái chết thế thôi.
Xin quay ngược lại một tháng trước đây khi bản án của tiến sĩ luật cụ Huy Hà Vũ được công bố, lúc đó cảm giác của bà như thế nào ạ?
Cái điều mà xúc động nhất, khiến cho mọi người bị sốc và một cái ấn tượng dù muốn quên cũng không quên được, là sự cầm tù tự do ngôn luận, kết án một người mà không có tội. Suy cho cùng thì người đó chỉ muốn bằng những cái hành động của mình làm cái công việc quan trọng nhất đối với một trí thức, tức là đưa ra những cái liều thuốc thụ sinh để giúp cho đất nước và cho xã hội thôi. Ngay cả cách ứng cử vào chức bộ trưởng cũng vậy. Có những người cho là ngông cuồng, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một cái cách tự mình khẳng định cái quyền công dân và cũng qua đó thì hướng dẫn những người công dân khác ý thức về cái quyền tự ứng cử vào những chức vụ khác trong xã hội nếu mình thấy tự tin. Còn việc quyết định được hay không đấy lại là một chuyện khác. Và người Việt Nam thì vẫn xa lạ và thậm chí dè bỉu những người tự ứng cử. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái chưa hiểu thấu về quyền công dân và cái trách nhiệm phản biện xây dựng xã hội.
Một số lớn trí thức trong nước phản ứng rất tiêu cực trước bản án này, và họ coi đó như là không phải là việc của họ. Động cơ nào khiến bà lại đi ngược lại với số đông ạ?
Một người đang sống, đang thở, đang nói được, đang nhìn thấy, thì phải lên tiếng về những cái điều bất bằng, những cái điều nó ảnh hưởng đến bản thân mình, đến quyền con người và đất nước nói chung. Nhiều người nghĩ rằng là im lặng là tốt, một thái độ hoặc là có quyền im lặng. Nhưng mà tôi nghĩ không phải như vậy, bởi vì là có một cái mục sư người Đức rất là nổi tiếng. Ông ấy đã nói trước khi bị phát xít Đức hành quyết á, ông ấy nói rằng là im lặng là tội ác. Khi tội ác đang xảy ra, chúng ta sẽ không được tha thứ. Không lên tiếng có nghĩa là bạn đã lên tiếng, không hành động có nghĩa là bạn đã hành động. Tôi chỉ nghĩ đấy là lương tâm đơn giản thế thôi.
Tại sao mỗi người phải lên tiếng, không được thờ ơ với số phận của người khác? Hãy coi đó là mình đang đi qua một dòng sông, thấy một người đang chết đuối. Người đó đang sắp chết, người ta đang cần cứu, cần phải đưa tay ra hoặc là một sợi dây đưa ra để người ta có thể bám vào đó để lao lên bờ và người ta thoát chết. Nếu mọi người thờ ơ thì đương nhiên người đó sẽ chết. Một nhà văn hay là bất kỳ một người nào cũng không thể nói ra ô tôi, việc của tôi là nhà văn, tôi sẽ viết về nỗi đau của cái người không khởi sắc. Một luật sư nếu cũng nói như thế thì chúng ta thờ ơ và thành ra là ác rồi đấy. Mỗi người dân phải ý thức được như thế nào là trách nhiệm của mình với cộng đồng, đừng có quá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình.
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã lên tiếng về bản án tiến sĩ luật của Huy Hà Vũ và được nhiều người tán đồng nhưng cũng không ít kẻ chống đối. Riêng bà thì ý kiến của bà ra sao?
Tôi nghĩ rằng là giáo sư Ngô Bảo Châu đã không chọn cái điều im lặng là sự thờ ơ trước một cái sự bất công như vậy. Tôi nghĩ đấy là một điều tốt. Nhất là khi mà giáo sư Ngô Bảo Châu vừa nhận được một số quyền lợi từ phía chính phủ và nhà nước này. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái thái độ tôi nghĩ là công tâm. Và giáo sư Ngô Bảo Châu không nên vì có những ý kiến chưa hiểu mình, và người ta hoàn toàn có quyền, người ta hoàn toàn có quyền phát biểu ý kiến của mình, nhưng tôi nghĩ mọi người cũng phải công bằng. Và khi phát biểu thì đừng có xúc phạm nhau, có thể tranh luận thoải mái nhưng đừng có xúc phạm nhau, luôn luôn phải lịch sự. Và tôi nghĩ người Việt Nam á, thì trong tim của mình đã rạn vỡ quá nhiều rồi, nên rất dễ nghi ngờ, rồi nghĩ những cái điều nó không tốt với nhau đó. Chính vì thế làm cho người Việt Nam có lương tâm á, nó bị yếu đi. Và như thế để giải thích là tại sao những người ác lại hay thắng những người lương thiện. Và bởi vậy trường hợp biến tiếng của Ngô Bảo Châu là rất là đáng trân trọng.
Trang Bộ Sách Việt Nam đã thu thập chữ ký của gần 2.000 trí thức đòi trả tự do cho tiến sĩ Cụ Huy Hà Vũ. Và ngạc nhiên hơn là vừa mới đây sinh viên Nguyễn Anh Tuấn cũng xin bị bắt vì tàn trữ tài liệu của ông Vũ. Bà có thấy đây là một tín hiệu mới vì trí thức không còn im lặng nữa, nhất là trí thức trẻ như là anh Tuấn à, thưa bà?
Vâng, tôi nghĩ đấy là một cái tín hiệu đáng mừng là đã nhiều người bắt đầu từ bỏ sự im lặng. Bởi vì có lẽ là mọi người cũng hiểu rằng khi tội ác đang xảy ra mà im lặng thì đấy lại chính đã là tội ác rồi. Tất nhiên phải hiểu câu này trong một khung cảnh mà rõ ràng là không thể im lặng được. Chính im lặng cũng là một cái cách làm hại chính quyền, tôi nghĩ như vậy. Tại vì mình phải cảnh báo, mình phải lên tiếng chứ, lên tiếng để họ biết dừng tay lại.
Một lần nữa xin được cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã chia sẻ những ý nghĩ của bà trong cuộc phỏng vấn này.